vua giảng thiền tại chùa Sùng Nghiêm. Lại thốt sự tổ nhân duyên, Đầu Đà giảng giáo kinh quyền bốn phương, thì vừa khai tuyển Phật trường, linh sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi. Đến chùa Sùng Nghiêm đổ ngồi, mở hội thuyết pháp có lời cho tham. Vậy có kể rằng: thân như hô hấp tỵ trung khí, thế tự phong hành lĩnh ngoại dân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Ai ai đã để cửa nhà, tìm đi học đạo xuất gia tu hành, chứ còn tham lợi tham danh, chấp cảnh chấp giới tranh hành làm chi. Vô thường sinh tử bất kỳ, đạo đức chẳng có ở thì sao an. Đạo trường thỉnh vấn hỏi han, điều ngự giảng hết thiền quan mọi lòng. Thị tăng lại hỏi cánh chung, điều ngự phó chúc tâm tông cho rày. Bát tự đã khai bằng nay, tứ mục tương cố lộ bày chiên dung. Ấy là mật ấn tâm tông, tổ đã truyền lòng chớ có hồ nghi. Bát thức không tịch vô vi, chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng chân. Từ ấy đắc đạo rân rân, ai ai lãnh chỉ tu thân độ người. Lại thốt sự tổ nhân duyên, Đầu Đà giảng giáo kinh quyền bốn phương, thì vừa khai tuyển Phật trường, linh sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi. Đoạn này nhắc lại nhân duyên ngài đi giáo hóa, ngài tu hạnh Đầu Đà, đi các nơi giáo hóa giảng kinh khắp bốn phương. Trong thời gian này, ngài mở trường thi Phật khai tuyển Phật trường, tức là trường thi Phật. Trường đó ở đâu? Linh sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi, tức là thiền đường mở khắp các nơi, ở trong hội như hội Linh Sơn. Đến chùa Sùng Nghiêm đổ ngồi, mở hội thuyết pháp có lời cho tham. Vậy có kệ rằng: thân như hô hấp tỵ trung khí, thế tự phong hành lĩnh ngoại dân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Khi đến chùa Sùng Nghiêm lên tòa ngồi, trước tiên ngài nói bài kệ bốn câu như trên. Ở đây ngài Chân Nguyên đã đọc quyển nào mà thấy đủ bốn câu, còn ở trong các quyển khác chỉ có hai câu sau thôi. Vì vậy trong Thiền Sư Việt Nam tôi cũng thấy được hai câu. Bây giờ có đủ bốn câu, tôi tạm dịch lại, vì bản dịch cũ tôi không nhớ kỹ nên bản dịch này có thể sai đi chút ít giận. Thân như hơi thở ra vào mũi, đời tựa mây trôi đảnh núi xa. Chim quyên kêu rã trăng như sáng, đâu phải tầm thường xuân luống qua. Bài kệ này chúng ta thấy rất lý thú. Đầu tiên ngài nói: thân như hô hấp tỵ trung khí, nghĩa là thân này sống rất tạm bợ, giống như hơi thở hít vô thở ra. Bởi vì hít vô thở ra mà không hít lại thì chết, cho nên nói mạng sống trong hơi thở. Câu này mới nhịp nhàng với câu đầu trong bài kệ ngài tự đề ở chùa làng Cổ Châu. Ngài nói rằng thế số nhất tức mặt, là số đời một hơi thở hay mạng người trong hơi thở. Như vậy câu này chứng minh rằng ngài luôn luôn thấy mạng sống này rất tạm bợ, chỉ trong hơi thở ra vào. Đó là cái thấy đúng lẽ thật, đúng đạo lý. Ở đây ngài nói thân như hô hấp tỵ trung khí, bên kia ngài nói thế số nhất tức mặt. Hai câu này ý nghĩa mới hợp nhau. Còn trong Tam Tổ Thực Lục, câu đầu của bài kệ là thế số nhất sách mạc. Chữ sách mạc làm cho câu này không có ý nghĩa, vì vậy chúng ta thấy được chỗ này mới hợp với chỗ kia. Thế tự phong hành lĩnh ngoại dân, nghĩa là cuộc đời tựa như mây bay trên đỉnh núi, vừa thấy tụ họp, chốc lát lại tan đi, nào có gì bền lâu. Như vậy hai câu trên đây nói lên ý nghĩa vô thường của cuộc đời, vô thường của cá nhân, của bản thân. Đỗ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Con chim đỗ quyên kêu ra rã suốt đêm mà mặt trăng vẫn sáng như ban ngày. Tiếng chim đỗ quyên kêu nghe chua xót buồn thảm, nó kêu đến mỏi miệng thôi. Đó là chỉ cái động luôn luôn là sinh diệt. Nhưng bên cái sinh diệt đó có mặt trăng sáng như ban ngày. Nó có động không? Nó không động, nên không sinh diệt. Ánh sáng mặt trăng như ban ngày đó không phải là việc tầm thường, chớ để qua đi một đời. Không quá xuân, chỉ xuân đây là ngày xuân, cũng là tuổi xuân, là thời son trẻ của mình. Như vậy thân này tạm bợ, mạng sống chỉ trong hơi thở. Cuộc đời này cũng như những áng mây treo đầu núi, thấy tụ rồi tan, không có gì bền vững lâu dài. Tuy trong cái động luôn luôn nó biến diệt, nhưng vẫn có dần trăng sáng không sinh không diệt. Cái đó không phải tầm thường, mà nỡ bỏ quên đi một đời rất là đáng tiếc. Ai ai đã để cửa nhà, tìm đi học đạo xuất gia tu hành, chứ còn tham lợi tham danh, chấp cảnh chấp giới tranh hành làm chi. Vô thường sinh tử bất kỳ, đạo đức chẳng có ở thì sao an. Đây là lời Ngài Chân Nguyên nói bổ túc thêm. Ai ai đã để cửa nhà, tìm đi học đạo xuất gia tu hành, tức là khuyên mọi người chớ nên bận bịu việc gia cảnh, nên tìm học đạo tu hành. Chứ còn tham lợi tham danh, chấp cảnh chấp giới tranh hành làm chi. Ngài khuyên không nên tham danh tham lợi. Chữ giới này không phải là giới đức, giới là ranh giới, cảnh là chỉ đất đai ruộng vườn, nghĩa là chấp ranh giới đất đai ruộng vườn của mình không cho ai xâm lăng hay lấn hiếp. Tranh hành làm chi, tức là tranh giành làm gì. Nếu mình không còn tham lợi, không còn tham danh, thì đâu có chấp cảnh chấp ranh giới để tranh giành với nhau. Vô thường sinh tử bất kỳ, việc vô thường chết sống không thể hẹn trước. Đạo đức chẳng có ở thì sao an. Người không đạo đức làm sao có cuộc sống được bình yên. Đạo trường thỉnh vấn hỏi han, điều ngự giảng hết thiền quan mọi lòng. Thị tăng lại hỏi cánh chung, điều ngự phó chúc tâm tông cho rài. Đạo trường thỉnh vấn hỏi han, vì vậy Ngài khuyên nên đến các đạo trường, tức là trường tu Phật, để thưa thỉnh học hỏi. Điều ngự giảng hết thiền quan mọi lòng, Ngài điều ngự giảng hết những chỗ quan trọng trong nhà thiền cho mọi người cùng nghe, cùng hiểu. Thị tăng lại hỏi cánh chung, điều ngự phó chúc tâm tông cho rài. Có một vị tăng hỏi chỗ cứu cánh, cánh chung tức là chỗ tột cùng hay chỗ cứu cánh, Ngài điều ngự mới phó chúc tâm tông cho. Đây là phó chúc, bát tự đã khai bằng nay, tứ mục tương cố lộ bày viên dung. Ấy là mật ấn tâm tông, tổ đã truyền lòng, chớ có hồ nghi. Bát thức không tịch vô chi, chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng chân. Từ ấy đắc đạo rân rân, ai ai lĩnh chỉ tu thân độ người. Đây là lời chỉ tâm tông của Ngài điều ngự. Ngài chỉ bằng cách nào? Ngài nói bát tự đã khai bằng nay, tức là chữ bát mở bài rồi. Tứ mục tương cố lộ bài viên dung, nghĩa là bốn mắt nhìn nhau đã hiển bài, đã viên dung tức là tròn sáng. Ấy là mật ấn tâm tông, đó là chỗ thầm trao tâm tông cho. Tổ đã truyền lòng chớ có hồ nghi, tổ đã truyền lòng chớ có nghi ngờ gì nữa. Chữ bát tự đã khai Tuy mỗi nơi giải thích có khác, nhưng theo trong nhà thiền thường nói chữ bát mở rồi sao không nắm mũi. Ý đây để nói lẽ thật hiển bày sao mình không nhận lấy. Tứ mục tương cố tức là bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau là hình ảnh của hai trường hợp. Trường hợp của Tổ Ca Diếp với Đức Phật và trường hợp của Ngài Chân Nguyên với Thiền Sư Minh Lương. Khi Đức Phật ở trong hội Linh Sơn đưa cành hoa sen lên nhìn khắp hội chúng, mọi người đều ngơ ngác. Mắt Phật nhìn đến Tổ Ca Diếp, Tổ Ca Diếp nhìn thẳng Phật và mỉm cười. Đó là tứ mục tương cố. Phật liền truyền tâm ấn cho Ngài. Sau này Ngài Chân Nguyên cũng vậy. Khi gặp Thiền Sư Minh Lương chỉ nhìn nhau là ngộ được yếu chỉ thiền. Do đó tứ mục tương cố ở đây rất quan trọng. Chỉ đôi mắt thầy và đôi mắt trò cùng nhìn nhau là ngộ, tức là đã chứng được lẽ chân rồi. Cho nên ở dưới nói: bát thức không tịch vô chi, chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Theo chỗ giải của Ngài Chân Nguyên thì Ngài nói trong bát thức được rỗng lặng vô vi thì lúc đó nó chuyển thành tứ trí gọi là đã khai, tức bát tự đã khai. Như vậy từ bát thức chuyển thành tứ trí. Bát thức gồm năm thức trước là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, cộng thêm ba thức sau là a lại gia thức, mạt na thức và ý thức, thành ra tám thức. Tám thức này khi được không tịch, được vô vi thì nó chuyển thành tứ trí. Thức a lại gia chuyển thành đại viên cảnh trí, thức mạt na chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức ý chuyển thành diệu quan sát trí, còn năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Như vậy do bát thức được không tịch, được vô vi thì ngay nơi đó nó chuyển thành tứ trí, gọi là bát tự đã khai. Thế nên bát thức nếu mê là chưa khai, khi được tỉnh, được yên lặng, nó chuyển thành tứ trí là đã khai. Chỗ này cũng giống như ý nói trong nhà thiền là chân mày mình hình chữ bát, lỗ mũi nằm cạnh bên, mà lỗ mũi chỉ cho cái chân thật, nghĩa là bên cạnh chân mày có cái chân thật. Nếu từ đây nhận ra lỗ mũi đó là bát tự đã khai, tức là nhận ra cái chân thật. Ở đây Ngài nói chuyển tám thức thành tứ trí, gọi đó là đã khai. Như vậy chỗ đó là tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng chân. Chỗ ba đời chư Phật Như Lai, bốn mắt nhìn nhau muôn đời đã chứng được lẽ thật. Từ ấy đắc đạo rân rân. Chữ rân rân này ở bản năm 1932 để là lần lần, nhưng lần lần lại không có nghĩa. Rân rân ở đây có nghĩa là rần rộ, bởi vì tất cả người nghe được, thấy được và ngộ đạo rất đông đảo, nên nói rần rần rộ rộ chứ không phải thường. Còn nếu nói lần lần là chậm chậm từ từ, như vậy thành hai ý khác nhau. Ai ai lĩnh chỉ tu thân độ người, nghĩa là ai cũng lãnh được, hiểu được yếu chỉ để lo tu thân, lo độ người. Về kinh làm chay cho chị. Bảo sát giáng tổ mọi lời, tôn đức niên lão mựa rời đường xa. Nhân tông mỉm cười thốt ra, tứ đại thủy quả dầu là no tan. Giá cá bản lai bất cam, có đâu sinh diệt hòa toan nhọc mình. Lòng tao quảng độ chúng sinh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời. Xuân thu giảng giáo mọi nơi, hạ đông yển tọa lại ngồi non xanh. Thập nguyệt ngũ nhật bình minh, thiên thủy công chúa công mình phải đau. Gia đồng triệu bản lên tâu, đến tử tiêu am khấu đầu lạy vua. Công chúa bệnh đốc chẳng qua, nhân tông thấy thuốc nói ra lời này. nhân duyên thời tiết dậy dây, có sinh có tử xưa nay hằng lệ. Nhân tông chống gậy ra đi, hành giả hộ trì một người chân tay. Ba ngày đến kinh đô rày, lập đàn phó chúc một ngày tái quy. Bảo sắc giáng tổ mọi lời, tôn đức niên lão mửa rời đường xa. Nhân tông mỉm cười thốt ra, tứ đại thủy quả dầu là no tan. Câu tứ đại thủy quả dầu là no tan trong bản in năm 1932 để là tứ đại thủy quả dầu là no tan có nghĩa hơn. Đây tôi giải thích đoạn này: khi ngài Điều Ngự đã lớn tuổi mà ngài lại thích đi nơi này nơi kia để giáo hóa, cho nên Bảo Sát giáng tổ mọi lời. Người đệ tử là Bảo Sát mới khuyên can tổ, chữ giáng là khuyên can. Tôn đức niên lão mửa dời đường xa, thầy là bậc tôn đức, tuổi đã già chớ có đi đường xa xôi. Nhân tông mỉm cười thốt ra, nhân tông liền mỉm cười và nói, thốt ra tức là nói: tứ đại thủy quả dầu là nó tan, nghĩa là thân này do đất nước gió lửa hợp lại thành, có hợp ắt có ngày phải tan rã. Vì vậy mặt tình nó hợp, mặt tình nó tan, có gì đâu quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là giá cá bản lai bất can, có đâu sinh diệt hòa tan nhọc mình. Lòng tao quảng độ chúng sinh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời. Xuân thu giảng giáo mọi nơi, hạ đông yển tọa lại ngồi non xanh. Lời của ngài Nhân Tông nói tiếp, ngài bảo rằng giá cá bản lai bất can. Giá cá là cái ấy, bản lai là xưa nay, bất can là không dính dáng, không can thiệp. Nghĩa là tuy thân tứ đại có tan rã, có hao mòn, nhưng cái ấy tức là cái thể chân thật của mình, cái đó xưa nay nó không bị can thiệp hay không bị dính dáng gì hết. Nó không bị vô thường làm hư hoại, không bị tứ đại tan rã làm cho mất đi. Cái đó không bị tất cả luật vô thường chi phối, không vì chuyện hợp tan của tứ đại làm cho nó phải bị khó khăn. Vì vậy ngài nói, có đâu sinh diệt hòa toan nhập mình. Nó là cái bất sinh bất diệt, thì trong cái sinh diệt này đâu nhọc gì đối với cái đó. Nên ngài mới nói, lòng tao quảng độ chúng sinh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời. Chữ tao đúng ra bây giờ gọi là ta, chứ nói tao thì nghe hơi xưa. Nghĩa là lòng ta muốn độ rộng hết tất cả chúng sanh, nên dùng hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà tức là khổ hạnh, thanh là lời nói, dùng lời giáo hóa truyền dạy cho người đời. Như vậy đối với ngài, tuy tuổi lớn, tuy có nhọc nhằn, mà ngài biết trong cái thân tứ đại nhọc nhằn vẫn có cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, thì có liên hệ gì mà phải lo, phải nhọc? Bởi vì lòng ngài lúc nào cũng muốn độ hết chúng sanh, cho nên tu hạnh đầu đà và đi giảng dạy cho mọi người hiểu đạo, đó là bản nguyện lợi tha của ngài. Xuân thu giảng giáo mọi nơi, mùa xuân mùa thu ngài đi nơi này nơi kia để giáo hóa. Chữ giảng là lai giảng, là đi tới đi lui. Hạ đông yển tọa lại ngồi non xanh. Mùa hạ và mùa đông thì ở yên một chỗ. Chữ yển là yên, yển tọa tức là ngồi yên một chỗ ở trên núi xanh. Như vậy ở đây chúng ta thấy đúng là khí hậu miền Bắc, nhất là khí hậu ở Yên Tử, mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ thì an cư kiết hạ, mùa đông thì trời rét. Hai mùa này ngài ở tại núi để tu hành. Mùa xuân ấm áp và mùa thu mát mẻ thì ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia. Như vậy lời khuyên của Bảo Sát là ngài đã lớn tuổi không nên đi nơi này nơi kia xa xôi. Khi nghe khuyên như vậy, ngài mỉm cười và đáp rằng: thân tứ đại này mặc tình nó còn hay mất không quan trọng, bởi vì còn có cái ấy không bị vô thường dính dáng đến nó. Vì vậy ngài không phải bận tâm, không phải lo lắng. Bởi tâm thương người muốn độ hết chúng sinh, nên ngài phải tu hạnh đầu đà, phải đi giáo hóa cho mọi người. Thế nên trong một năm, hai mùa xuân và mùa thu ngài đi giáo hóa, chỉ có mùa đông và mùa hạ thì ở trên núi tu hành. thập nguyệt ngũ nhật bình minh, thiên thủy công chúa căm mình phải đau. Gia đồng triệu bản lên tâu, đến tử tiêu am khấu đầu lạy vua. Công chúa bệnh đốc chẳng qua, nhân tông thấy thuốc nói ra lời này. Nhân duyên thời tiết dậy dây, có sinh có tử xưa nay hằng lề. Nhân tông chống gậy ra đi, hành giả hộ trì một người chân tay. Ba ngày đến kinh đô rày, lập đàn phó chúc một ngày tái quy. Thập nguyệt ngũ nhật bình minh, thiên thủy công chúa công mình phải đau. Thập nguyệt là tháng 10, ngũ nhật là ngày mùng 5. Đến ngày mùng 5 tháng 10 vào buổi sáng, công chúa Thiên Thụy ở trong mình bệnh không khỏe, mới sai gia đồng là Triệu Bản lên am tử tiêu để tâu với vua, báo tin cho vua hay. Công chúa bệnh đốc chẳng qua, tức là công chúa bệnh nặng lắm, chẳng qua là khó qua được. Bà công chúa Thiên Thụy là chị của ngài. Nhân tông thấy thốt nói ra lời này. Khi nghe nói như vậy, ngài bảo rằng: nhân duyên thời tiết dậy dây, tức là thời tiết nhân duyên là như thế. Có sinh có tử xưa nay hằng lề, đó là lẽ vô thường của xưa nay, có sinh ra thì phải có tử, chứ không ai tránh khỏi điều này. Nhân tông chống gậy ra đi, hành giả hộ trì một người chân tay. Tuy vậy, ngài cũng chống gậy xuống núi để thăm chị. Đi theo ngài chỉ có một người hành giả, tức là một người thị giả theo hầu thôi, chứ không có ai nhiều. Ba ngày đến kinh đô rày, lập đàn phó chúc một ngày tái quy. Từ núi Yên Tử về tới kinh đô, ngài đi trong ba ngày. Đến kinh đô, ngài lập đàn cầu nguyện phó chúc, tức là dặn dò xong, rồi hôm sau ngài trở về núi lại. Nghĩa là chị ruột đau nặng cho hay về, chỉ lập đàn cầu nguyện rồi từ giả đi, chứ không nấn ná ở lại. Đó là tinh thần đạo lý rất rõ ràng.